trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn quý mến, chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp vương, đấng vô thượng, đấng điều ngư sư, ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và ba phen xóa đánh chúng con ngài giao phó kinh vô thượng, nguyện mãi mãi ghi sâu tình lời di chúc.
Nên ở đây thì chúng ta nhớ là cái điều thứ nhất, thứ hai và thứ ba là Phật Dược Sư là nguyện cho bản thân mình. Nên trên cái bước đường tu hành ấy, là cái vấn đề đắc đạo là chính. Nên có những người mà chúng ta quên mất phần này đi, ta chỉ lo làm việc bên ngoài thôi, nhưng mà cái đạo lực chúng ta không có, đạo tâm chúng ta cũng không có, thì cái việc làm đó đó dễ biến thành cái việc của ma, và thọ quả báo thì chuyện nó tất yếu. Vì vậy nếu mà trên bước đường tu của chúng ta là lấy cái vấn đề đắc đạo là chính, cho nên ba cái nguyện đầu đó là ba nguyện căn bản. Dù cứu độ được chúng sanh hay không thì điều đó cũng chưa quan trọng, mà quan trọng nhất là phải cứu mình trước, cứu mình rồi để mới cứu người khác. Nên trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nó có cái điều thứ tư gọi là thệ nguyện an lạc. Lo cho mình được rồi nên sao mới nghĩ tới lo cho người, còn mình lo cho người trước mà cái mạng mình mất rồi thì người cũng không xong mà mình cũng không được gì. Cho nên cái nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cái nguyện thứ nhất đó là làm sao mà ta nhìn đời chính xác nhất. Cái việc thứ hai đó là làm sao mà mọi người chung quanh chấp nhận được ta. Cái nguyện thứ ba đó là ta có đủ phương tiện để mà cứu vớt chúng sanh. Ba cái điều đó là ba điều căn bản cho tự thân. Mà khi được cái đó rồi đấy, thì tới cái nguyện thứ tư nữa là mới nghĩ tới là những người tu nhưng mà họ tu sai đường, thì bây giờ ta hướng dẫn họ tu trở lại cho đúng. Cái này hàng ngoại đạo mà chuyển sang Phật đạo. Tại sao vậy? Là cái người mà giàu tu theo ngoại đạo đi nữa, họ cũng có cái căn tu, họ cũng có một cái ý chí muốn tu, nhưng mà thiếu người hướng dẫn cho nên họ tu sai. Cho nên cái người mà muốn tu mà tu sai đó, thì ta chỉnh lại cái này nó dễ và nó có kết quả lớn hơn. Cho nên nó chuyển từ ngoại đạo mà sang Phật đạo, cái đó là cái nguyện thứ tư để biến họ trở thành ra quyến thuộc Bồ Đề. Tại vì họ đã sẵn có năng lực rồi, nhưng mà cái năng lực đó làm sai thì rất nguy hiểm. Thầy nói là thí dụ như bây giờ nè, những người mà họ tu theo ngoại đạo, họ tu theo bùa chú, họ tu theo tất cả, tức là họ có một cái năng lực để thuyết phục người khác rồi, mà chúng ta để cho họ thuyết phục những người khác, họ dẫn đi vào trong tà đạo, họ tạo nên tội lỗi đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta chuyển được một cái người mà sai lầm này đó trở về chánh đạo, thì họ sẽ kéo theo được một số lớn người mà trở về với chánh đạo. Cho nên Đức Phật có chỉ chuyển được ba anh em Ca Diếp thôi, mà như vậy đó thì đã có 1000 tu sĩ dưới cái quyền thống lĩnh của ba anh em Ca Diếp trở về với Phật, mà Đức Phật đã có 1000 người mà thay Đức Phật để truyền giáo. Họ có khả năng truyền giáo rồi, nhưng bây giờ mình chỉ dạy cho họ cái hướng đi đúng, thì lúc đó đó họ sẽ làm được việc. Cho nên chuyển ngoại đạo trở thành ra Phật đạo trước, rồi kế đó mới chuyển nhị thừa mà trở thành ra đại thừa. Đó là điều thứ tư mà khởi đầu làm thì Đức Phật làm. Chuyển nhị thừa làm theo đại thừa là gì? Tức là những người họ tu hành, mà hồi nãy thầy nói là thực hiện ba cái điều trên, tức là lo cho bản thân mình trước, thì khi mà lo cho bản thân mình thì mình đắc đạo được. Nhưng mà khi đắc đạo rồi thì cái ý niệm mà lo cho bản thân mình và được niết bàn, được giải thoát thì cái này nó vẫn còn tồn động ở trong lòng. Đây là cái ý niệm ta gọi là rất là tiểu thừa. Mới ban đầu thì Đức Phật khuyên mình nên từ bỏ cuộc đời đi, từ bỏ cái quyến thuộc mà ngu si đi, để đi học đạo. Rồi bây giờ mình từ bỏ được cái quyến thuộc ngu si, mình đi học đạo, đắc đạo rồi, thì mình vẫn còn giữ cái tâm cũ đó, tức là cái tâm mà bỏ quyến thuộc, thì cái chỗ này sai. Cho nên Đức Phật mới dạy, ngày xưa thì ông không có khả năng cứu đời, mà ông muốn cứu đời thì ông tự hại mình. Bây giờ ông có khả năng cứu rồi mà ông cứu giúp đời, thì cái trường hợp đó, ông trở thành ra tiểu thừa, ông tự cô lập mình. Cho nên cái thực giải thoát là phải độ những người chung quanh mình mới giải thoát. Nên cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu của ta. Tại cái người mà đọa tiểu thừa là sao? Cái khi mà mình tu mình tu thiện, nhưng mà hướng về cái chỗ độc thiện. Độc thiện tức là hướng về cái tốt thôi, mình chỉ nghĩ về cái tốt mà mình không dám nghĩ cái xấu nữa. Tại vì nghĩ về cái tốt thì cái trường hợp này cái đối nghịch của tốt là xấu. Cho nên lúc bây giờ mình tự thấy mình tốt rồi, mình trong sạch rồi, thì bây giờ mình nhìn mình thấy chúng sanh tội lỗi mình sợ. Cái chỗ này Đức Phật gọi là cái trần sa hoặc và vô minh hoặc. Tại mình nhìn mình thấy mình sợ. Bây giờ mình tu ở trên núi mình được yên lành, mà bây giờ xuống núi mình sợ, bước chân vào cuộc đời nên sợ chứ. Thì cái khởi đầu tu cái quan trọng nhất là mình thấy mình tốt mà thấy tất cả mọi người chung quanh xấu, thì chỗ này nó trở thành cái tai hại như vậy. Tại vì mình thấy tất cả mọi người xấu, tức là mình thấy cái điều xấu chứ mình không thấy điều tốt. Nên khi mà phát tâm Đức Phật biểu chuyển đại tiểu thừa sang đại thừa, là bảo là ngài Địa Tạng Bồ Tát nên thấy cái tốt của người chứ đừng thấy cái xấu của người. Mà trên cái bước đường tu, nếu mình đọa tiểu thừa thì mình thấy cái xấu của người chứ mình không thấy cái tốt của người. Nên thấy cái xấu cho nên mình sợ. Mà tất cả những người tốt ở trên cuộc đời này mà chỉ thấy mình tốt và thấy cái xấu của tất cả những người chung quanh thì người đó đương nhiên bị cô lập. Cái người đó sẽ bị cái thế lực xấu này nó cô lập. Mà cái thế lực xấu này nó cô lập mình nữa. Cái điều nguy hiểm nhất đây là gì? Tức là đem cái xấu này nữa để vào trong tâm mình. Đem cái xấu để vào trong tâm mình, cho nên lúc bây giờ nên mình mới thấy cái xấu của người. Mà Đức Phật nói tại vì mình á, ở trong lòng mình, ở trong cái vô minh hoạch, tức là cái xấu tiềm ẩn ở trong tâm mình, đây gọi là cái tánh xấu. Cái tánh xấu chuyển sang cái tánh ích kỷ. Từ cái chỗ tánh xấu và tánh ích kỷ này nữa, mình mới thấy được cái xấu của người khác. Chứ nếu trong lòng mình mà hết cái xấu rồi đó thì mình không thấy cái xấu nữa. Đó là ở trên bước đường tu đó. Tại cái tánh xấu mình còn, cho nên mình mới thấy cái xấu người khác. Nói cho dễ hiểu đó, là thầy nói bây giờ cái đứa con nít đó, nó mới sanh ra, nó chưa biết gì cái xấu trên cuộc đời này hết, cho nên đối với nó là một bức tranh đẹp thôi. Ai nói cái gì nó cũng tin, ai nói cái gì nó cũng nghe hết, là tại vì ở trong lòng của nó cái tánh xấu không có, cái tánh nói dối không có, cho nên ai nói cái gì nó cũng nghĩ là thật hết. Nhưng mà mình lớn lên lần rồi, cái tánh xấu mình có rồi, cái phân biệt mình có rồi, cho nên lúc bây giờ nữa ai nói